Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2010 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đồng Sự Nhiếp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ra đời với một ý niệm là lợi sanh. Cho nên trong tất cả phương tiện giáo hóa khuyến tu của Ngài, mặc dù có lúc này, lúc khác, lúc ở địa phương này, Ngài nói pháp môn này, ở địa phương khác, Ngài nói pháp môn khác. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì cũng không một pháp môn nào ra ngoài cái mục đích là lợi sanh. Phật tử cũng vậy. Học Phật không những chỉ giác ngộ cho riêng mình mà còn giác ngộ cùng khắp tất cả chúng sanh vạn loài. Phương pháp để thực hiện tinh thần lợi sanh của Đức Phật, Ngài nói có rất nhiều. 84.000 pháp môn, ai thích pháp môn nào thì tu pháp môn đó, ai có duyên với pháp môn nào thì chúng ta hành trì pháp môn đó. Nhưng mà phương pháp được coi là phương tiện giản dị, căn cứ vào lòng từ bi để mà khuyến hóa chúng sanh bỏ tà theo chánh một cách hữu hiệu. Phải nói là đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp là cùng chung sống với chúng sanh, cùng chung sống trong một công việc và dung hòa trong mọi hoàn cảnh, tư tưởng, địa vị để mà cảm hóa và nhiếp phục. Đồng sự nhiếp còn gọi là đồng sự nhiếp sự. Đồng sự ở đây cũng có nghĩa là cùng sự nghiệp, là chúng hữu tình, cùng lợi ích như nhau, cũng cùng công việc khổ vui. Đồng sự nhiếp là tùy theo căn cơ, hoài bão, địa vị, nghề nghiệp của người mà người hành trì đồng sự nhiếp đó phải lặn lội vào công việc của họ, cộng tác với họ để một mặt giúp đỡ những đối tượng của chúng ta trong nghề nghiệp. Đồng sự nhiếp như vậy là hòa mình vào cùng việc làm, hoàn cảnh và cùng chia ngọt sẻ bùi với mọi người, sau đó dẫn dắt họ đến với Phật pháp. Như vậy đồng sự nhiếp một mặt á, chúng ta thực hành tâm nguyện Bồ Tát của chúng ta. Một mặt nêu cao gương lành, làm cho đối tượng cảm mến mà theo ta để mà học đạo. Làm cho đối tượng cảm mến theo ta và hướng dẫn, chúng ta mới có thể hướng dẫn họ sống một cuộc sống an lạc ở trong gia đình hay là bất cứ môi trường nào ở trong xã hội cũng thế. Cuộc sống hòa mình cùng chung vui buồn sướng khổ với mọi người, phải nói đó là một nghệ thuật đắc nhân tâm. Nhưng mà muốn hòa đồng như thế, chúng ta phải có một lối sống, có phong cách, có ngôn ngữ cần giống với người mà chúng ta muốn nhiếp phục. Như đối với nông dân, chúng ta phải làm như thế nào cho thật giống nông dân? Có nghĩa là chúng ta phải lam lũ, tay lắm chân buồn, phải ăn nói với cung cách của một người bình dân như họ. Điều này chúng ta không có lạ khi mà đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến thí dụ gã Cùng Tử. Gã Cùng Tử là một đứa bé từ thuở nhỏ bỏ cha mẹ trốn đi nơi đất khách quê người, trong công cuộc tìm cầu miếng cơm manh áo. Nhưng mà đứa bé này không bao giờ no, không bao giờ đủ. Và một ngày nọ, đi đến một thành nọ, gặp cha của mình. Người cha này giàu có sang trọng lắm. Đứa bé nhìn người cha, không nhận đó là cha của mình. Nhưng mà ngược lại, người cha nhận thấy đứa bé, biết là con của mình. Thế là người cha mới bắt đầu tìm cách đưa đứa con về nhà. Nhưng mà khi đứa bé đó nó về tới nhà, nó thấy cha của mình sang trọng quá, nhà cao cửa lớn, tôi tớ đầy đủ, nó đâm ra khiếp sợ và bỏ trốn đi. Người cha thấy như vậy, cho người bắt đem về. Đứa con nó lại càng sợ thêm. Điều này làm cho người cha phải suy nghĩ. Nếu mà mình muốn gần nó, phải thay hình đổi dạng. Và từ đó người cha mới cho những người đuôi què đến để mà gần gũi với cái đứa bé nghèo khổ đó. Rồi lần lần mới hướng dẫn đến cái ngôi nhà sang trọng đó để mà tìm việc làm. Người cha thấy con của mình tội nghiệp quá, và với một ý niệm là muốn cho đứa con của mình nó ở đây và nó sẽ trở thành một cái người thừa kế gia tài của mình, cho nên người cha đó mới thay đổi trở thành một người nông dân tay lắm chân buồn và đến gần đứa con, làm quen với đứa con. Sau một thời gian làm quen, ông cha mới nói, bây giờ con cứ ở đây, coi ta như là cha của con vậy, và tất cả những gì ở trong gia đình này đều là của con muốn xài gì con cứ xài. Đó là câu chuyện gã Cùng Tử trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật muốn nói đến tâm tư của chư vị thiên văn, duyên giác, những người chỉ có tu theo hành tiểu thừa, họ không có cái tâm mong cầu làm việc lớn. Vậy Đức Phật phải gần gũi, dẫn dụ, làm cho tâm của họ chuyển từ xấu trở nên tốt, từ một cái tâm hẹp hòi trở thành một cái người có tâm rộng lớn. Vì vậy mà Đức Phật không ngần ngại bày ra tất cả các phương tiện. Đó là ví dụ của gã cùng tử. Vì muốn gần đứa con quê mùa dốt nát mà người cha hay là Đức Phật cũng phải thay hình đổi dạng để giống như đối tượng. Và một hình ảnh đẹp khác của kinh điển Đại Thừa mà chắc chắn một người Phật tử chúng ta không ai là không biết, đó là Đức Quan Thế Âm. Khi mà đọc đến Phạm Phổ Môn, nhất là chỗ nếu là một người cầu khẩn đến tên Đức Quán Thế Âm là một người phụ nữ, thì Đức Quán Thế Âm hiện đến với một vai trò như một người phụ nữ. Nếu người đó là quan thì Ngài cũng thị hiện ra giống như một người quan. Nếu người đó là một người đánh cá thì Ngài cũng hiện ra như một người đánh cá. Đó là tinh thần của đồng sự. Nói chung là đến với đối tượng cùng hòa mình, cùng chung vui buồn sướng khổ với người, để mà chúng ta gieo vào tâm tư của đối tượng chúng ta một ý nghĩ đẹp, một hình ảnh đẹp. Tương tự như thế, đối với trí thức thượng lưu, nếu chúng ta là người có tâm muốn thực hiện đồng sự nhiếp, thì chúng ta cũng phải có văn hóa, có trình độ, phong cách tao nhã. Và chẳng hạn như khi chúng ta cùng làm một công việc trong công sở, trong một xí nghiệp, trong một thương trường hay trong nông nghiệp, mà từ việc lớn cho đến việc nhỏ, từ ý nghĩa cho đến câu nói, chúng ta luôn luôn nêu gương đạo đức, tận tâm tận lực trong vấn đề công việc, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình cho bạn đồng nghiệp, rồi dần dần những người cộng sự sẽ tiêm nhiệm những đức tính tốt đẹp đó và sẵn sàng nghe theo, làm theo những điều mà chúng ta khuyên nhắc họ. Điều này không phải là cách chúng ta lấy lòng, mà người nghe đó đương nhiên họ có một cái niềm tin rất là vững chãi. Chúng ta làm không phải lấy lòng, mà tại vì muốn cho người đó có lợi ích thật sự. Và những điều mà họ nghe theo chúng ta vì là họ có một cái niềm tin rất là vững chãi, đi theo sự hướng dẫn này, họ sẽ đi về hướng an lạc, hạnh phúc, tự do, thảnh thơi. Vì vậy mà họ làm theo mà không có một cái sự lo ngại gì cả. Như vậy đồng sự nghiệp là một phương pháp có hiệu quả nhất để mà nhiếp hóa người chung quanh quay về con đường tốt, quay về con đường đạo. Bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp hay là lợi hành nhiếp, mặc dầu đều cảm hóa được lòng người, mặc dầu đó cũng là phương pháp để mà thu phục nhân tâm rất là hữu hiệu, nhưng mà không thường trực và không có ảnh hưởng sâu xa như là đồng sự nhiếp. Lý do chẳng hạn như người được chúng ta bố thí, người được chúng ta giúp trong vấn đề gọi là lợi hành, thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, mà chỉ thỉnh thoảng mới được ân huệ đó. Còn ái ngữ nhiếp cũng là cách mà chúng ta có những lời nói rất là thân thiện, rất là dễ thương để mà khuyến hóa người ta làm cái việc lành. Nhưng mà ái ngữ nhiếp thì chỉ hàn cuộc trong lời nói. Mà lời nói dù có hay ho êm dịu đến bao nhiêu đi nữa cũng không thể biến thành cơm, thành áo, thành công ăn việc làm, thành những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống đau khổ thiếu thốn của những người chung quanh. Nhưng mà với đồng sự, chúng ta có thể giúp đỡ đối tượng một cách thiết thực và rất là thường xuyên. Chúng ta luôn luôn gần gũi chung đụng với họ, cho nên chúng ta thấu rõ được hoài bão, thấu rõ được tâm trạng, hiểu được nhu cầu của họ. Do thấu hiểu được tâm trạng, hoài bão và nhu cầu, cho nên chúng ta có thể giúp ích cho họ một cách hiệu quả. Và chúng ta trở thành cái cột trụ để cho đối tượng nương tựa. Trong tinh thần này, Chư Tôn Đức cứ nhắc nhở chúng ta hoài. Đối với người thân, nếu mà chúng ta thực sự là thương người thân của mình, chúng ta phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng, hoài bão người thân của chúng ta muốn gì. Một khi mà chúng ta hiểu được tâm tư, nguyện vọng và hoài bão của người thân chúng ta, thì cái tình thương của chúng ta mới đích thực là thương. Còn nếu không á, tình thương của chúng ta vô tình là làm khổ người mà chúng ta thương. Chư Tôn Đức cứ thường nhắc nhở chúng ta như vậy. Đối với đồng sự nhiếp, chúng ta thấy việc làm của chúng ta rất rõ ràng. Nhờ sự thân cận này mà chúng ta có thể nhiếp hóa họ dễ dàng, sâu xa hơn. Một sự nhận xét thông thường, dù là ở đâu, trong công sở hay là tư sở, trong nhà máy hay là trong nông trường, nơi nào có Phật tử thuần chính, thuần thành gương mẫu, thì nơi đó có rất nhiều những người tin theo đạo Phật, có rất nhiều người hướng về con đường thiện tốt lành. Dĩ nhiên từ ngữ hòa đồng ở đây chỉ có nghĩa là sống, nói năng và làm việc phải gần giống như đối tượng, chứ không phải giống hoàn toàn. Do vậy mà xin xác nhận cho nó rõ ràng, đồng sự có nghĩa là chúng ta hòa mình với tất cả mọi người, mọi nơi, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, nhưng mà không có ta. Chúng ta hòa mình nhưng mà không tan theo với đối tượng. Có như thế chúng ta mới hướng dẫn họ được. Còn đến với họ, đến với đối tượng, chúng ta bảo là hòa mình, nhưng mà hòa mình một hồi cái là mình bị người ta sai mình, bị người ta dẫn mình, thì cái đó hòa nhưng mà ta không được. Thành nên vì vậy đối với người mà kém văn hóa hay là sống cuộc sống trùy lạc bê tha, đến với những đối tượng này, nếu mà chúng ta không khéo đó, thì bị cuộc sống trụy lạc bê tha này nó lôi kéo chúng ta đi luôn. Đây là ý nghĩa của việc gọi là hòa quang đồng trần của các vị Bồ Tát. Các ngài chung đụng với đủ hạng người, từ giàu có thường lêu đến những tầng lớp bần cùng nghèo khổ, từ những người lương thiện đạo đức cho đến những kẻ trộm cướp lưu manh. Các ngài gần gũi họ, cho nên hiểu họ một cách rất là sâu sắc. Nhờ hiểu họ sâu sắc, chúng ta có biện pháp để hướng dẫn họ. Thành ra vì vậy mà được đối tượng tin tưởng mến yêu, và từ đó chúng ta có rất nhiều cơ hội để mà giúp họ, nhiếp phục họ một cách hữu hiệu. Hình ảnh đẹp đẽ và tiêu biểu nhất của đồng sự nhiếp đó là Tế Điên Hòa Thượng. Tế Điên Hòa Thượng có một cuộc sống gần gũi với đời thường. Ngài quấy bình rượu, xách cá thõng tay vào chợ. Như có một lần, Ngài cũng vào tiệm uống rượu. Có một số người thì đã kết tại sao ông thầy tu mà lại vào tìm rượu uống rượu rồi ăn thịt. Thì trong đó cũng có một số người đứng ra cũng bên vực. Uống rượu nhưng mà tâm không có tham đắm, cho nên không phải uống rượu ăn thịt. Tâm không có nhiễm trần cho nên kể như không ăn thịt. Đối với những người mà bên vực Ngài, nhưng mà quý vị nghe nha, ngay lúc đó Ngài đưa cho đối tượng bên vực Ngài đó một ly rượu. Khi mà đối tượng của Ngài uống vô, chuyện gì xảy ra? Đối tượng đó la lên sao mà khai giống như nước đá vậy? Thì Ngài cười, Ngài nói, thì nước đá chứ gì nữa. Tại vì nhà ngươi nói nó uống rượu, nhưng mà tâm mình không có tham rượu, cho nên nó không phải là rượu. Vậy chứ cái tâm nào mà nhà ngươi phân biệt mà nói đó là khai như nước đá? Điều đó, mặc dầu là đối tượng bên vực Ngài nhưng mà không hiểu được, cũng sai nữa. Nghĩa là tâm phải thật thanh tịnh, tâm phải phá hết tất cả mọi chấp trước ở trong cuộc đời. Nếu mà nói bằng lời nói suông mà nói theo cũng không được nữa. Một hình ảnh của Tế Điên Hòa Thượng đi vào chợ, đi vào bất cứ nơi nào, nhưng mà với cái tâm độ sanh, cho nên nó không vướng. Còn đối với những người mà có cái tâm nói theo, nói để mà nói, thì ai nói cũng được hết á. Nói kiểu nào cũng xong. Nhưng mà thực tế tâm không phải vậy. Trong khuynh hướng này, khi mà gần gũi chúng sanh, dùng pháp nhãn thấy rõ căn tánh chúng sanh như thế nào, rồi tùy thuộc vào những thân căn y báo chánh báo với cái khổ cái vui của họ mà thị hiện thân hình, ứng vào những thân căn đó hiện thân cứu vớt, đưa họ vào chánh đạo, khiến cho họ cũng được lợi ích như chúng ta. Hay chúng ta đồng sự với chúng sanh hữu tình mà tùy theo đồng sự nghiệp chúng sanh, cùng có lợi, cùng khổ vui quả phước mà giúp đỡ hướng dẫn cho họ thoát khổ được an vui. Một điều chúng ta cần phải ghi nhớ, các vị Bồ Tát hòa mình vào mọi tầng lớp trong xã hội mà không đánh mất mình. Đó là điều mà chúng tôi xin xác nhận lại một lần nữa. Hòa mà không có ta. Có nghĩa là chúng ta tham gia vào bất cứ mọi khía cạnh trong cuộc đời, nhưng mà không vì vậy mà mất mình. Đối với chư vị Bồ Tát, giống như một chai nước đã được lọc sạch hết cặn bã. Thành ra vì vậy mặc dầu có lắc, có làm kiểu nào đi nữa thì cũng không có bao giờ có cặn đục nó gợn lên. Có như vậy các ngài mới hướng dẫn giáo dục được chúng sanh đi theo chánh đạo. Còn như chúng ta, nó giống như chai nước để lóng đục thôi. Mặc dầu thấy nó trong, nhưng mà khi lắc thì những cặn cáo đục đó nó nổi lên như thường. Chúng ta không thể bắt chước các ngài được. chúng ta thấy hình ảnh đẹp, chúng ta quyết tâm noi theo, thực hành. Nhưng mà coi chừng, nếu không khéo thì phương tiện đó nó dẫn dắt chúng ta. Thành là đừng bao giờ dùng những ngôn ngữ của chư vị thiền sư đắc đạo, đừng bao giờ dùng những kiểu cách của những người đắc đạo để làm. Chúng ta biết thực hành đồng sự có nghĩa là chúng ta hòa mình với tầng lớp mọi người, nhưng mà coi chừng cẩn thận khi mà tâm của chúng ta chưa vững. Có như vậy, chúng ta mới kiểm soát mình và không sống cuộc sống buông thả. Nhiều người khi mà làm được một chút xíu đó, thấy mình to quá, lớn quá, hãnh diện lắm, nhưng mà không khéo chúng ta bị phương tiện đó hay là bị cái kiêu mạn đó nó làm mờ tuệ giác, rồi chúng ta lại tạo nghiệp lúc nào không hay. Chúng ta phải biết rõ trình độ tu tập, sức tự tại và thâm nhập Phật Pháp của mình đến đâu, để mà uyển chuyển, linh động khi mà hành đồng sự nhiếp. Thật ra chúng ta đều muốn mọi người ai cũng đều có lợi như mình. Nhưng mà nếu chính bản thân mình chưa tu tập, chưa chuyển hóa mà vội đem Phật Pháp ra nhiếp phục người khác, thì việc đó coi chừng, tại vì chúng ta chưa có căn bản. Đôi lúc cũng gây tác dụng ngược lại với ý của mình. Vấn đề tự lợi phải được đặt lên hàng đầu, tại vì đó là gốc rễ của lợi tha. Còn lợi tha chỉ là hoa trái của tự lợi. Quan trọng là phải sống với bản tâm của mình cho nó đường hoàng. Từ đó để có thể biểu hiện ra ngôn ngữ, hành động, ngay cả dáng vẻ cung cách, toát lên một sự bình an thanh lương khiến cho người khác quý kính. Nhớ là người khác quý kính, chúng ta không bao giờ cầu cái sự quý kính đó. Khi mà được sự quý kính, cũng phải biết rằng trình độ chúng ta thực hành đến được bao nhiêu. Để mà tránh ngừa tâm kiêu mạn có thể nổi lên, với sự cẩn thận đó, nó giúp chúng ta bớt đi tạo nghiệp. Vào thời kỳ Đức Phật, chỉ cần nhìn dáng đi, phong cách hay là lối sống của Ngài mà các thánh đệ tử, nhiều người phát tâm tu hành thành tựu đạo nghiệp. Có thể nói là trong cuộc đời giáo hóa của Đức Phật, mấy mươi năm đầu Ngài nói, Ngài giảng dạy rất là nhiều. Nhưng mà vào những năm cuối trong cuộc đời hoàng pháp đời sanh của Ngài, Ngài không bao giờ nói. Chỉ một cái nhìn, chỉ một cái chỉ tay, chỉ một tảng hắn nhỏ, tất cả đều là những bài pháp không lời, và tất cả đều là những biểu hiện tốt đẹp mà các thánh đệ tử biết được thầy của mình muốn gì. Một cung cách cao siêu tuyệt vời là như vậy. Có được là nhờ thực hành, thì chúng ta cũng vậy. Qua phương cách và hành trì, chúng ta thấy đồng sự nhiếp có tương quan rất là mật thiết với thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật trong sáu ba la mật. Như nói về tương quan với thiền định ba la mật. Mặc dù chúng ta chung đường với tất cả mọi hạng người trong mọi tầng lớp khác nhau, nhưng mà trong tâm tư của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng an tịnh. Không vì người ta đến với mình quá đông, không vì người ta nghe mình một cách dễ dàng mà chúng ta có tâm tự cao tự đại. Mặc dù ngoại cảnh như thế nào đi nữa, nhưng mà tâm tư của chúng ta với mục đích duy nhất là đem an vui, đem lợi ích cho đối tượng. Thành ra vì vậy chúng ta không bị những hoàn cảnh bên ngoài nó chi phối. Cho nên đó gọi là thiền ba la mật. Và trong khi làm công việc, chúng ta luôn luôn sử dụng tuệ giác để mà hướng dẫn những người lầm đường lạc lối. Với tâm tư của một người lo, với cái lo trước thiên hạ, vui cái vui sau thiên hạ, luôn luôn lúc nào cũng sử dụng tuệ giác của mình trong vấn đề hướng dẫn mọi người. Cho nên đó là trí tuệ ba la mật. Theo lộ trình của chư vị Bồ Tát, khi mà thực hành sáu ba la mật thì không những chỉ từ lợi cho mình mà còn là lợi tha nữa. Trong khi lợi tha mang lợi lạc đến mọi người để mà hoàn thành sự nghiệp giải thoát cho mình, thì vấn đề lợi tha cũng quan trọng bằng với tự lợi. Tại vì lợi tha không những chỉ vì lòng từ thương xót chúng sanh mà còn đưa họ thoát khỏi khổ đau để mà đạt được an vui niết bàn. Không những như vậy mà còn làm nhân trong việc hoàn thành sứ mệnh giải thoát của chính họ nữa. Đó cũng chính là lý do mà chư tôn đức cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Mặc dầu chúng ta có nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều phương tiện, chúng ta có thể bố thí giúp đỡ cho người cơm ăn no, áo mặc ấm nhiều năm, nhiều tháng mà tâm không bao giờ thối chuyển. Việc đó cũng là tốt, việc đó cần khuyến khích thật. Nhưng mà không tốt bằng làm sao hướng dẫn cho người đó biết tu, biết giải thoát, biết hướng về hướng an lạc thảnh thơi. Cái đó mới là vấn đề quan trọng. Nếu mà chúng ta muốn thực sự vì lợi tha thì phải làm cho họ thoát khỏi khổ đau để mà đạt được niết bàn giải thoát. Đó là thực sự chúng ta cần phải làm. Và chính vì vậy đồng sự nhiếp nó là liên quan tới sáu ba la mật một cách mật thiết là như vậy. Trong tứ nhiếp pháp, mỗi pháp đều có chức năng riêng và chung của nó. Do đó đồng sự nhiếp ngoài cái nghĩa chung còn có cái nghĩa riêng theo cái thuộc tính của chính nó. Đó là việc hóa độ thu phục những đối tượng chúng sanh cùng chung sự nghiệp, cùng chung lợi ích, cùng chung y báo, cùng chung khổ vui, cùng chung công ăn việc làm mà chúng ta có những cái chung đó. Trên phương diện đồng sự nhiếp, tuy là ảnh hưởng rất là sâu đậm trong nhiều lĩnh vực, nhưng mà đồng sự nhiếp từ trung chúng ta có thể gom lại thành bốn lĩnh vực để cho nó dễ nhớ. Lĩnh vực thứ nhất là cùng chung sống trong một công việc như là học tập, chức vụ, thương mại. Do cùng chung trong vấn đề học tập, do cùng làm những chức vụ tương đương với nhau, do cùng buôn bán giao du với nhau mà chúng ta gieo vào đối tượng của chúng ta những ý tưởng đẹp, làm sao để cho lợi ích nhân quần xã hội, làm sao để cho lợi dân ích nước. Lĩnh vực thứ hai là cùng sống trong một hoàn cảnh như là giàu, nghèo, sang, hèn. Nhưng đến với đối tượng là giàu, chúng ta khuyến khích họ bố thí, cúng dường, làm những việc tốt đẹp. Đến với những người nghèo, khó, khổ sở, chúng ta cho họ biết rằng nhân của nghèo đói khổ sở là do vì keo kiệt, bỏng xẻng, trộm cướp. Chúng ta khuyến khích họ phát khởi cái tâm rộng lớn. Chúng ta khuyến khích họ đừng có bao giờ keo kiệt, bỏng xẻng mà phải tập sự bố thí tùy theo công sức, điều kiện, khả năng của mình để mà thoát khỏi cái cảnh thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở. Và lãnh vực thứ ba, cùng sống trong một địa vị như là chức tước quyền vị. Qua vấn đề giao lưu chức tước quyền vị, chúng ta dùng cái cương vị đó, dùng cái cảm tình đó mà chúng ta hướng dẫn người cùng một lớp trình độ trong xã hội cùng hướng về nẻo thiện. Và lãnh vực thứ tư là cùng chung sống trong một tư tưởng, thượng tầng tư tưởng, trung tầng tư tưởng và hạ đẳng tư tưởng để mà cảm hóa nhiếp phục họ. Tức là chúng ta đến với một con người nghĩ cao siêu, chúng ta cũng sống với tư tưởng đó, nói trình độ cao siêu cho họ nghe. Chính vì vậy mà quý vị thấy có nhiều người cứ cho là Phật giáo đó là một tôn giáo mê tín dị đoan, chỉ biết cúng kiến, chỉ biết bái lại thôi. Nhưng mà kỳ thực đến với Phật giáo và chịu khó tìm hiểu học hỏi thì chúng ta thấy Phật giáo không như họ nghĩ đâu. Phật giáo là một lăng kính muôn mặt. Mặt chúng ta như thế nào? Nhìn vào lăng kính đó, chúng ta thấy đối với một người chỉ biết lễ lại cầu phước, đến với Phật giáo họ chỉ thấy lễ lại cầu phước. Đối với một người thích tư tưởng cao siêu, triết học, khoa học, nhìn vào lăng kính của Phật giáo thấy nơi đó thỏa mãn đầy đủ. Đối với những người có một lòng tin nhiệt thành, nhìn vào Phật giáo thấy nơi đó rõ ràng là nơi môi trường mà chúng ta cần phải thi thố tài năng của mình. Nói chung là Phật giáo là một lăng kính muôn mặt và thỏa mãn cho mọi hình sắc trong cuộc đời. Cho nên đến với Phật giáo, nếu mà một ai kia đó chỉ biết một mớ lý thuyết hay là chỉ đọc năm ba cuốn kinh mà kết luận Phật giáo như thế này, thấy Phật giáo như thế nọ đều sai cả. Trong những sai lầm lớn nhất của xã hội ngày nay, chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người cứ phát ngôn bừa bãi, phê bình, lên án Phật giáo kiểu này cách nọ rồi cuối cùng xin lỗi. Một người mà tiêu biểu cho chúng ta thấy rõ ràng nhất là John Paul, là Đức Giáo Hoàng nhiệm kỳ trước của Giáo Hoàng này, đã từng xin lỗi Phật giáo do cái phát biểu của ông. Và đã có rất nhiều người nhận định sai lầm về Phật giáo. Chúng ta phải thấy rằng là khi mà một con người mà biết thực hành đồng sự nhiếp đó, chúng ta là một con người của tất cả các con người, có một tâm tư rộng rãi, hiểu biết và cao thượng. Cũng nhờ cái sự hiểu biết cao thượng, cũng nhờ cái chung của tất cả các cái chung mà nếu chưa hành giả là chúng ta, thì chúng ta có những thuận duyên may mắn, những tiếp cận gần gũi với nhau, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, lối sống mà chúng ta dễ dàng thu phục, hướng dẫn họ trở về với chánh pháp. Nếu như những ai kia đi không đúng với con đường giải thoát giác ngộ, đó là những thuận duyên có được của chúng ta trong chức năng thu phục, đem người trở về với chánh pháp. Khi mà mọi người đã được trở về với chánh pháp thì chính lúc đó chúng ta cũng hoàn thành sự nghiệp giải thoát cho chính mình. Một hình ảnh khác rất là đẹp trong đồng sự nghiệp này phải nói đến một vị Bồ Tát, đó là Tình Danh Bồ Tát. Tình Danh Bồ Tát là một tên khác của cư sĩ Duy Ma Cật. Chúng tôi tin tưởng rằng là trong số thính chúng đều có những vị cư sĩ Duy Ma Cật. Hình ảnh của cư sĩ Duy Ma Cật rất là đẹp. Khi Đức Phật còn tại thế, Tình Danh Bồ Tát hay là cư sĩ Duy Ma Cật hiện thân với một người rất là bình thường. Ông cũng có vợ, có con, làm tất cả mọi thứ trong cuộc đời với cái mục đích duy nhất là làm sao? Để dễ gần gũi và cảm hóa được mọi người một cách rộng rãi. Mặc dù là Ngài làm tất cả mọi ngành nghề, mặc dù có vợ, có con, có gia đình, nhưng mà là chuyên cần tu tập phạm hạnh ở bên trong. Bên ngoài, mặc dù là luôn luôn bận rộn với thế sự, nhưng mà trong nội tâm luôn luôn lúc nào cũng thiền định. Do vì cuộc sống với thế tục, cho nên Ngài giao thiệp rất là rộng rãi, hiện thân khắp nơi. Từ việc hiện thân để mà nhắc nhở chư vị thiên văn tu tập. Quý vị biết, vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nơi nào có chư thánh đệ tử nổi tiếng tu tập, tới đó. Và có thể nói là trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, ai cũng chạm mặt với cư sĩ Duy Ma Cật hết á. Cho nên đến lúc mà cư sĩ Duy Ma Cật bệnh, Đức Phật kêu thầy nào đi thăm cũng không ai dám đi thăm hết. Lý do đơn giản là bạch Đức Thế Tôn, con không dám đi. Tại vì con đã từng gặp vị này ở chỗ này, ở chỗ kia, ở chỗ nọ, mỗi người trình bày mỗi kiểu. Có vị đó thì cho Đức Phật biết rằng con lúc đang ngồi thiền tâm toán lạng, bị cư sĩ Duy Ma Cật tới chỉnh con, tại sao ông tu mà không có tập trung tư tưởng để cho tâm tư chạy bậy. Có những vị đi khất thực nhưng mà còn phân biệt nhà giàu nhà nghèo, cũng bị cư sĩ Duy Ma Cật hiện thân tới quở trách: ông tu rồi đừng có tâm phân biệt như vậy. Kêu tới ai cũng đều có cái lý do, kết luận con không dám đi thăm. Quý vị thấy, nghĩa là cư sĩ Duy Ma Cật đến với tăng đoàn với mục đích duy nhất không phải vì muốn bày tỏ cái sự hiểu biết của mình, mà muốn nhắc nhở các thầy tinh tấn tu học. Còn đến với thế sự, từ sòng bạc, từ quán nhậu cho đến dâm phòng tửu điếm đều có sự hiện diện của Ngài, với mục đích đó là để hóa độ, hướng dẫn những kẻ sa đọa vấp ngã đi vào con đường đạo. Ngài hiện thân tới những dâm phòng tửu điếm nhưng mà Ngài không có nhiễm. Ngài làm tất cả mọi việc cuộc đời làm nhưng mà Ngài không lưu lại đời cái gì cả. căn nhà của cư sĩ Duy Ma Cật mặc dầu đã nhuốm màu thời gian suốt 2.554 năm, nhà không còn, nhưng mà hiện nay cái nền nhà ở tại Ấn Độ còn. Cho nên nếu mà đại chúng, những ai có duyên đi hành hương Ấn Độ nên đến ở đó thăm. Hiện nay vẫn còn nền nhà của cư sĩ Duy Ma Cật. Về cuộc đời của tịnh danh Bồ Tát hay là cư sĩ Duy Ma Cật, có đôi khi ngài tham gia chính trị, làm thầy dạy học, dạy đời, làm đủ các thứ chuyện trên đời. Nếu thấy những đối tượng và nơi chốn đó cần được độ thì ngài hóa thân vào những nơi đó ngay. Tuy ngài hóa thân vào những nơi truyền phược để có thể đem giáo pháp đến cho mọi người, giải tỏa những rắc rối, những đau khổ, những phiền muộn của cuộc đời, nhưng mà chính ngài không bao giờ bị nhiễm ô. Ngài luôn luôn làm chủ chính mình, cho nên không bị nhiễm ô. Nó giống như hoa sen mà mọc trong bùn vậy. Ngài luôn luôn trụ ở trong cảnh giới thanh tịnh giải thoát. Sở dĩ ngài hòa mình biến thành những người thuộc tính như vậy là với mục đích đồng sự với mọi người, để mà hóa độ thu phục họ trở về với chánh pháp. Cho nên có một nhà thơ mới hỏi chúng ta như thế này: bạn muốn là buồn hay hoa sen? Là buồn hôi thối chẳng ai khen, là sen thơm ngát trời người kính. Tôi muốn là sen mọc trong bùn. Quý vị muốn cái nào? Thực ra trong cuộc đời này chắc chắn không ai tránh khỏi vấn đề mà giao tiếp với mọi tầng lớp ở trong cuộc đời. Và chắc chắn chúng ta sẽ gặp phiền muộn không phải là ít đâu. Nhưng mà với tinh thần này, người Phật tử chúng ta phải có một cái nhìn rõ ràng. Cuộc đời có thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta phải vui, phải sống, làm tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm. Nếu có phải vấp ngã một lần, chúng ta phải đứng dậy hai lần. Vấp ngã ba lần, chúng ta phải đứng dậy bốn lần. Vấp ngã mười lần, chúng ta phải đứng dậy mười một lần. Đừng bao giờ vấp ngã mười lần, mình đứng dậy mười lần có nghĩa là mình nằm bẹp luôn á, không dậy nổi. Tinh thần người Phật tử chúng ta là phải như vậy. Như vậy đồng sự nhiếp không những là một pháp tu của Phật giáo, mà còn phù hợp với tâm lý, tình cảm và cuộc sống của xã hội rất là cao. Nói là phù hợp trên phương diện tâm lý, bởi vì tính đồng sự nhiếp này lúc nào cũng thấm sâu vào tâm hồn của người khác. Những ai mà thực hành đồng sự nhiếp này là những vị Bồ Tát sẵn sàng lăn xả vào cuộc đời, hy sinh vì mọi người để mà cảm hóa, để mà thu phục. Có thể nói đây là môn tâm lý học của Phật giáo. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu được người đời muốn cái gì thì chúng ta không biết cho họ cái gì. Giống như bác sĩ vậy, khi mà bệnh nhân tới phải biết bệnh nhân đó bệnh gì chúng ta mới cho thuốc. Thì chúng ta là Phật tử cũng vậy, đến với cuộc đời chúng ta biết đời cần cái gì, chúng ta hiến tặng cho đời cái đó. Còn nói về phù hợp với tình cảm, Khi mà thực hành đồng sự nhiếp là chúng ta có thể thông cảm với nỗi đau khổ, khó khăn, thiếu thốn của người khác. Do vì có thông cảm những đau khổ, khó khăn, chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác bằng cả một cái tấm lòng mà không cầu báo đáp. Mà muốn thông cảm, chúng ta phải đặt hoàn cảnh của mình vào vị trí của người khác. Có nhiều khi nếu mà chúng ta không đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của người khác đó, chúng ta sẽ không tin. Chẳng hạn như có một người nói là tôi đau chân quá, tôi ngồi không có được. Nhưng mà nếu mà mình chưa bao giờ đau chân thì mình không tin người kia đau chân. Nếu mà có người nói rằng là sao mà cuộc đời của tôi nó vất vả, nó nhọc nhằn quá. Thực sự nếu mà chúng ta chỉ nghe không á, trong tâm của chúng ta không bao giờ lưu ý tới cái người kia than thở. Nhưng mà nếu chúng ta đã từng trải qua hoàn cảnh đó, khi người kia nói như vậy đó, thứ nhất á, là mình thông cảm một cách sâu sắc. Cái thứ hai, nếu mà mình còn nói tôi cũng giống chị, đại khái vậy. Cho nên là trong Việt Nam mình có câu là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nếu mà mình không gặp hoàn cảnh đó thì mình không có bao giờ thông cảm sâu sắc với người kia. Thành ra cái vấn đề mà tình cảm của con người là ở chỗ đó. Chúng ta phải đặt mình trong hoàn cảnh đó. Có như thế chúng ta mới thương mến người một cách chân thành, đem lại lợi ích cho người một cách không có vụ lợi. Và nói về cuộc sống xã hội thì điều đó nó quá rõ ràng. Tại vì xã hội có tính cách cá thể và tập thể, mà thực hành đồng sự nhiếp là chúng ta thực hành không riêng lệ đối với một cá nhân nào, mà là toàn khắp con người trong xã hội. Không có phân biệt màu da chủng tộc. Nhờ mang tính xã hội mà đạo Phật được truyền bá rộng rãi từ thành thị đến nông thôn, tận các vùng sâu vùng xa, rồi từ vùng sâu vùng xa truyền ngược trở lại thành thị. Nhờ tính xã hội mà đạo Phật có mặt ở trong tầng lớp của mọi người, từ giàu có đến nghèo hèn, từ thượng lưu trí thức cho đến bình dân thất học. Điều mà có một cái khích lệ lớn lao cho các thầy đó, nhất là bản thân của thầy Hồng Trung đó. Từ những năm trước 75 còn là học tăng, cho nên cứ mỗi lần nghỉ hè thì thầy Đồng Trung á, đến hãng lịch lãnh lịch đi bán để kiếm tiền để mua sách vở học. Đương nhiên là ở thành thị thì khó bán rồi, cho nên là thầy Đồng Trung với một số các thầy trẻ trong lúc đó đi về các miền sâu miền xa. Quý vị biết, không có thể tưởng tượng là ở những cái nơi mà hẻo lánh vùng sâu vùng xa mà có những gia đình Phật tử thờ Phật, nhưng mà không có được một cái hình Phật cho tốt đẹp giống như hiện tại chúng ta có đâu. Thờ Phật mà với cái hình Phật lấy ra từ loạn nhang. Rồi có nhiều gia đình cũng thờ Phật nhưng mà không có được một cái hình giống như ở loạn nhang, viết cái chữ Phật bằng chữ nho thờ. Đi rất nhiều, đi vào những vùng sâu vùng xa, thấy có nhiều người Phật tử rất là dễ thương, rất là đáng quý mến. có một cái niềm tin rất là vững chãi. Có đến đó chúng ta mới thấy được đạo Phật nó chan hòa khắp hang cùng ngõ hẻm. Điều đó nói không có sai. Đó là một cái niềm tự hào của những người con Phật. Chúng ta tu trong một hoàn cảnh nghèo khổ nhưng mà vẫn có một cái niềm tin hướng về nơi Đức Phật. Xã hội có tính cách như vậy đó. Tầng lớp nào cũng có người tin theo Phật, dẫu ở hoàn cảnh khó khăn nào. Có thể vì miếng ăn manh áo có cực khổ đến đâu đi nữa, nhưng mà cũng không vì vậy mà họ bỏ đạo. Như thế đồng sự nhiếp là luôn luôn tùy thuộc vào phương tiện, theo thuộc tính của đối tượng mà thay đổi tương ứng với nó. Cùng nhau tu tập sự chánh nghiệp, thực hành chánh đạo, khiến cho tất cả chúng sanh hữu tình tùy thời mà chuyển hướng về chánh đạo và đạt được đạo an vui giải thoát ngay trong đời này. Chư Tôn Đức cứ nhắc, chúng ta là Phật tử. Mỗi khi tu, trong lúc nào, trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải an vui, giải thoát, hạnh phúc trong lúc đó. Đừng có chờ đợi những cái giây phút nào khác. Bất cứ ai, những người thực hành tứ nhiếp pháp có sự thành công rất là mau chóng. Tại vì thông thường nếu mà chúng ta không tu theo hạnh Bồ Tát để mà thực hành đồng sự nhiếp thì chỉ có giới hạn trong nhân quả mà thôi, không đi sâu và xa được. Một khi mà đã biết thực hành đồng sự nhiếp thì người đó lúc nào cũng có được hai cái lợi, hay có thể nói đó là hai sự thành tựu. Sự thành tựu thứ nhất là cái thiện, cải thiện tất cả hạnh nghiệp bất chính để mà hoàn toàn thành tựu hạnh nghiệp chân chánh. Đó là thuộc về cá nhân. Bởi vì nếu mà chúng ta thực hành đồng sự nhiếp hay là một trong tất cả các nhiếp, trước tiên chúng ta phải tu chính cái bản thân của mình. Bởi vì chính mình làm không được thì mình khuyên người khác làm sao làm. Có một lần, một bà cụ đến hỏi ông thầy. Dạ thưa thầy, thầy chỉ cách nào để cho con khuyên đứa con của con á. Cái thằng con này á, nó làm tiền thì nó cũng có nhiều, nhưng mà nó chơi cây cảnh, nó mua có nhiều khi tiền bạc không, con rất là đau, nhưng mà khuyên nó không bao giờ nó nghe. Ông thầy nói sao? Cụ cứ đi về đi, 3 tháng sau thầy sẽ trả lời cho cụ. Thầy có giải đáp đường hoàng, nhưng mà thầy để cho cụ suy nghĩ 3 tháng sau. Tại vì cái đứa con nó cứ tiếp tục, nó cứ mua cây cảnh hoài mà tốn tiền rất là nhiều. Cho nên 3 tháng sau bà cụ lên gặp lại ông thầy. Ông thầy nói câu đơn giản lắm: cụ đừng cho nó tiền. Thì bà cụ nói: chứ tại sao trước đây con câu đơn giản vậy thầy không nói, cho tới 3 tháng sau thầy mới nói. Ông thầy cũng cười, thưa thật với cụ, tại vì lúc đó đó là thầy cũng là cái người mê cây cảnh ghê lắm. Thầy đã tốn không biết bao nhiêu tiền của Phật tử cúng dường, nhưng mà thầy cứ đi mua cây cảnh hoài. Cho nên lúc đó thầy đâu có nói cho cụ nghe được, bởi vì thầy chưa làm. Bây giờ sau 3 tháng thầy biểu các Phật tử đừng có cúng dường cho tôi nữa. Các Phật tử đã làm vậy mà thầy đã thực hiện được như vậy rồi, cho nên bây giờ thầy sẵn sàng thầy nói cho cụ biết. thầy nói như vậy á, là thầy đã làm được rồi, cho nên tôi mới chỉ cho cụ. Như vậy chúng ta phải làm trước. Một khi mà chúng ta cải thiện tất cả các hành nghiệp thì chúng ta mới có tư cách để mà hướng dẫn người khác. Cái thành tựu thứ hai, cải thiện tất cả ý niệm và tập quán bất chính để mà hoàn toàn thành tựu ý niệm tập quán thiện mỹ. Điều đó cũng đúng thôi. Bởi vì nếu mà những cái thói hư tật xấu, những cái ý nghĩ của chúng ta mà chưa có lành mạnh, chưa có trong sạch, nói ra thì người ta đâu có tin mình. Cho nên chúng ta phải thực hành trước. Đạo Phật dùng đồng sự nhiếp pháp để mà chinh phục lòng người, có thể nói đó là một vũ khí rất là lợi hại. Nhưng mà nhớ là vũ khí này không phải là công cụ giết người để mà thỏa mãn quyền lợi, để thỏa mãn tham vọng của kẻ ác, mà là phương tiện để đưa con người trở về với chân đạo, giúp con người tìm được sự an bình của nội tâm. Do vậy khi mà thực hành đồng sự nhiếp, chúng ta đã thể hiện được tâm từ bi, tức là chúng ta đã có thể đem niềm vui đến cho mọi người và chúng ta lấy cái đau khổ của họ đi, gọi là ban vui cứu khổ của cuộc đời. Tất cả chúng ta nếu mà muốn thành tựu quả Phật, chư tôn đức dạy không có con đường nào khác hơn là phải theo cái lộ trình từ lợi lợi tha, mà qua đó đồng sự nhiếp là một trong những phương tiện chúng ta cần phải đi. Nói tóm lại, qua đồng sự nhiếp, chúng ta nhận thấy rằng như là ba pháp trên, tức là bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, cũng từ pháp hữu lậu đến pháp vô lậu, đồng sự nhiếp là hệ luận cuối cùng của Bồ Tát thực hiện con đường Bồ Tát hạnh của mình. Và cũng nhờ vào con đường Bồ Tát hạnh này mà đồng sự nhiếp mới hiện hiểu những giá trị của nó qua sự thực hành hạnh lợi tha của chúng ta. Do đó, đồng sự nhiếp cũng là một trong những thứ duyên cần thiết để cho chúng ta hoàn thành sở nguyện của mình. Nhưng mà đó chỉ là giá trị chỉ nửa trên phương diện thực hành. Còn một nửa còn lại là làm lợi lạc cho mọi người, kéo mọi người về với chánh pháp, là nguyên nhân đưa thế giới đến chỗ hòa bình an lạc. Đây chính là những giá trị sống động nhất để mà trả ơn Phật, đền ơn Tam Bảo, đền ơn chúng sanh trong muôn một của chúng ta tu tập bốn giới pháp nói chung và đồng sự nhiếp nói riêng. Một lần nữa, chúng ta cần phải ghi nhận rằng đồng sự nhiếp là pháp môn phương tiện mang tính nhiếp hóa, cảm phục được lòng người một cách hiểu hiểu. Đây là những hành tự lợi lợi tha của những người có tâm Bồ Tát, muốn hiến dâng cuộc đời của mình lợi ích chung cho kẻ khác. Bởi vì phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp đồng sự nhiếp đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng căn đều trọn thành Phật đạo.